quý thính giả.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc. Chương trình phát thanh này được thực hiện do sự bảo trợ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Jose.
Quý thính giả thân mến, nhân dịp mùa chay Đại Năm Thánh 2000, cha Nguyễn Khảm, nhà giảng thuyết danh tiếng ở Việt Nam, đã hướng dẫn các giáo dân thuộc xứ Tân Định, Tổng giáo phận Sài Gòn, 6 buổi tĩnh tâm với 6 đề tài liên quan đến chủ đề sám hối. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài suy niệm mang tựa đề Hành Hương Trong Hy Vọng.
Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ Đức Giêsu đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán với nhau thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng có cái gì ngăn cản khiến mắt họ không nhận ra người? Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau chuyện gì vậy?" Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopha trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu người Nazareth, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt toàn dân, người là một ngôn sứ đầy uy thế xét về việc làm cũng như lời nói. Vậy mà các thượng tế và kỳ mục của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình, rồi họ đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính người sẽ là đấng cứu Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đã được 3 ngày rồi." Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông: "Người đâu mà tối tăm ngu muội thế? Lòng trí các anh sao mà chậm tin lời các ngôn sứ như vậy? Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho người sao?" Rồi người giải thích cho hai ông những đoạn kinh thánh liên quan đến người, bắt đầu từ Mô-xê và lần lượt đến hết các ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, ở trong năm thánh thì có một việc đạo đức rất quen thuộc mà chắc là chúng ta đã làm nhiều, đó là đi hành hương. Có khi thì hành hương gần, đặc biệt là tại giáo phận, Đức Tổng Giám mục cho phép chúng ta đi hành hương ở một nhà thờ nào đó ngay trong hạt của mình, gần lắm. Nhưng nếu có cơ hội thì ta cũng đi hành hương ở xa hơn, La Vang chẳng hạn. Và nếu Chúa cho có tiền thì không chừng ta đi Roma hay là đi Jerusalem. Và cũng trong năm thánh này, chính Đức Giáo Hoàng vừa mới đi hành hương đất thánh. Một cuộc hành hương mà cả thế giới người ta quan tâm là bởi vì cho dẫu Ngài đi hành hương hoàn toàn với tư cách là một tín hữu làm công việc thiêng liêng, nhưng ai người ta cũng biết rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha ở đất thánh sẽ có một tác động rất đặc biệt cho tiến trình hòa bình ở vùng Trung Đông, đặc biệt là tại Jerusalem, là nơi được coi như là trung tâm của 3 tôn giáo lớn do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Thế thì tôi không muốn nói với các bạn về chuyện đi hành hương đấy, nhưng tôi chỉ muốn nhắc các bạn một điều mà chính Đức Thánh Cha thường nhắc giới trẻ. Khi Ngài mời gọi các bạn trẻ đi hành hương trong những đại hội quốc tế giới trẻ, năm thì Roma, năm thì Paris, năm thì Manila, chưa biết đến năm nào thì tới thành phố đây, Ngài vẫn nhắc các bạn trẻ khi đi hành hương đó là nhớ rằng chính cuộc đời mình là một cuộc hành hương. Chính cuộc đời chúng ta là một cuộc hành hương. Thế thì khi bạn đi hành hương, đương nhiên bạn phải xác định xem là tôi sẽ đi hành hương ở đâu.
cái điểm tới là chỗ nào chứ? Nhà thờ chính tòa hay là đi La Vang, hay là đi ra ngoài Hà Nội, hay là đi Roma, đi Jerusalem, phải xác định cái điểm tới. Rồi khi đã xác định điểm tới như vậy rồi thì mình cũng chuẩn bị hành trang cho nó thích hợp. Ở đây mà ta chỉ có đi hành hương sang nhà thờ Thánh Đá thôi thì thoải mái. Nhưng mà nếu đi La Vang thì chắc cũng phải mất dăm ba ngày, cũng phải mang ít tiền đi cho nó đàng hoàng tử tế, chứ không thì nằm đường. Còn nếu đi xa hơn nữa thì lại phải chuẩn bị kỹ hơn. Và khi đi hành hương thì mình cũng phải xác định xem tôi sẽ đi con đường nào để đến đền thờ mà tôi muốn tới hành hương. Những câu hỏi đó cũng được đặt ra cho chính cuộc sống làm người của chúng ta. Cho nên một triết gia nổi tiếng của phương Tây là Immanuel Kant, ông ta nói thế này: có ba câu hỏi căn bản cho cuộc sống con người. Thứ nhất, tôi biết gì? Thứ hai, tôi hy vọng cái gì? Và thứ ba, tôi nên làm gì? Ba câu hỏi căn bản nhất cho một con người. Thế thì nếu mà Immanuel Kant hỏi người Kitô hữu, hỏi người Công giáo, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ trả lời bằng ba nhân đức mà chúng ta quen gọi là ba nhân đức đối thần, tức là tin, cậy và mến. Nói một cách khác, nếu các bạn đồng ý với tôi để quan niệm rằng chính cuộc đời mình là một cuộc hành hương, thì tôi sẽ sống cuộc đời này như một cuộc hành hương trong đức tin, trong hy vọng và trong lòng mến. Đấy cũng chính là ba khía cạnh của một chủ đề duy nhất mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn trong một vài buổi chiều có cơ hội đến đây tĩnh tâm chung với cộng đoàn. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ một chút về hành hương trong hy vọng. Thế các bạn có nghĩ rằng người ta sống ở đời, người ta sống bằng hy vọng nhiều hơn là bằng hiện thực không? Có bao giờ các bạn nghĩ tới chuyện này? Người ta sống bằng hy vọng nhiều hơn là bằng hiện thực. Hồi còn nhỏ đó là tôi mê đọc chuyện cổ tích, chuyện thần thoại. Việt Nam cũng có mà các nước cũng có, vơ sách nào là đọc sách đấy. Thế tôi nhớ mãi có gặp một câu chuyện của người Hy Lạp. Người ta kể về ông thần Zeus, ông thần lớn hơn hết mọi thần. Ông ấy căm ghét loài người, bởi vì đã có một vị thần ăn cắp lửa trời đem xuống cho nhân loại, mà nhờ có lửa cho nên nhân loại bắt đầu nó văn minh ra. Ông ấy căm ghét, và vì thế ông ấy tìm cách để ám hại loài người. Thế một ngày kia, ông ấy gửi xuống trần gian một người con gái đẹp, đẹp không chịu được. Đẹp lắm, tên là Pandora. Và khi mà gửi người con gái đó xuống trần gian đó, thì ông cho nàng đem theo một cái hộp và dặn kỹ lắm là không có được mở ra. Nhưng mà khổ nỗi có phải không hả các em gái hả? Phụ nữ mình là cứ càng dặn kỹ bao nhiêu là càng khó giữ bấy nhiêu, đúng không? Nó không dặn thì thôi mà lại còn dặn. Nó cũng giống như lần nào tôi nghe ai đó kể chuyện chắc người ta kể chuyện cho vui thôi. Là bảo bên Hoa Kỳ có một số nữ tu là đòi làm linh mục. Thế thì khi Đức Giáo Hoàng sang thăm Hoa Kỳ thì phái đoàn nữ tu đó đến để đón Ngài ngay tại máy bay, sân máy bay. Thế Đức Giáo Hoàng biết trước như vậy rồi, Ngài mới tặng cho một nữ tu đại diện một cái hộp, và Ngài dặn kỹ là không có được mở ra cho đến khi mà Ngài về Roma này thì mới được mở. Thế nhưng mà hôm sau đó thì dì không giữ được nữa, cho nên là dì mở ra xem làm sao thì chỉ thấy ở trong đó có một dòng chữ là không làm linh mục được đâu. Ở đây ông thần Zeus, ông ấy ông gửi một người phụ nữ xuống trần thế mà lại có một cái hộp với lời căn dặn bí mật như vậy, mà người phụ nữ không giữ được. Cho nên chỉ ít ngày sau thì cô tự nhủ rằng bây giờ ta mở hé hé thôi, dòm xem nó là cái gì trong ấy thôi, rồi ta đóng ngay. Cô ấy nghĩ như vậy mà cô ấy làm, mở cái hộp hé hé ra. Vừa mới hé ra một tí thì ở trong những làn khói độc nó bay ra, rất là khó ngửi. Cô ấy vội vàng đóng lại thì may mắn còn giữ được một làn khói màu xanh, làn khói có tên là hy vọng. Thế hồi còn nhỏ tôi đọc câu chuyện đó tôi chỉ thấy là nó hay thế. Nhưng mà lớn lên ngẫm nghĩ về cuộc đời mới thấy nó sâu sắc. Người ta vẫn bảo Hy Lạp là quê hương của triết lý. Cho nên người Hy Lạp cũng gửi gắm trong câu chuyện đó cả một quan niệm về đời sống làm người. Người ta muốn nói lên một điều rất thực tế là con người sống bằng hy vọng nhiều hơn hiện thực. Cái hiện thực này nó bi đát lắm. Những cái làn khói ở trong hộp của nàng Pandora bay ra đó, nó là cội nguồn của chiến tranh, của bệnh tật, của đói khát, của động đất, của lũ lụt và của biết bao nhiêu khổ đau trên trần thế này. Nhưng mà cho dẫu con người bị nhận chìm trong một thế giới đau khổ như vậy, con người vẫn sống được và vẫn vươn lên là nhờ còn có làn khói hy vọng. Người ta sống nhờ hy vọng. Khi nói đến hy vọng là nói đến một tương lai còn ở xa, chưa có trong hiện thực. Chúng ta hy vọng luôn luôn là hy vọng một điều tốt lành nào đó, nhưng nó còn ở xa trong tương lai, nó chưa có trong hiện tại. Nhưng dẫu vậy, cái còn ở xa trong tương lai lại âm thầm ban tặng sức mạnh cho ta từ hiện tại và định hướng tất cả đời sống của mình. Cho nên hy vọng là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống con người. Thế các bạn có sống bằng hy vọng không? Tôi dám cả quyết một điều này này, tại các bạn không để ý thôi. Còn thực ra đó, từng giây từng phút có một niềm hy vọng nào đó âm thầm tác động và chi phối tất cả những chọn lựa và hành động của các bạn. Luôn luôn là như vậy, có khi mình không ý thức thôi. Trong cuộc sống cá nhân con người thì như thế. Nhưng mà ngay cả trên bình diện tập thể của xã hội cũng vậy. Cụ thể nhất này, chúng ta đang sống trên quê hương Việt Nam, một đất nước được gọi là theo chủ nghĩa xã hội, lấy hệ tư tưởng của các Marx làm ánh sáng chỉ đạo. Thế các bạn có bao giờ nghĩ rằng những người cộng sản là những người sống bằng hy vọng nhiều hơn người khác không? Chắc không nghĩ tới chuyện này bao giờ. Là vì thế này, hệ tư tưởng Marxist trình bày một thế giới lý tưởng vô cùng tốt đẹp. Một thế giới mà trong đó không còn cảnh người bóc lột người. Một thế giới trong đó con người cư xử với nhau như anh em. Một thế giới trong đó mà mỗi người làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu. Một thế giới tuyệt vời. Tôi phải nói Các Mác là con người có một ước mơ vĩ đại. Nhưng cái thế giới đó nó ở trong tương lai, chứ nó chưa có trong hiện tại. Chính vì thế người tin vào thế giới đó là người sống bằng hy vọng nhiều hơn bằng hiện thực. Cái thế giới đó nó còn ở xa, nhưng mà vì thế giới đó mà trong một thế kỷ qua cả hàng triệu con người dám chấp nhận hy sinh cả mạng sống để cho thế giới đó một ngày nào đó được hình thành. Cho nên trên bình diện tập thể của xã hội, cả một xã hội sống bằng hy vọng, chứ không phải chỉ là những cá nhân riêng lẻ như mỗi chúng ta mà thôi. Và hy vọng như vậy là một điều gì rất tốt các bạn ạ. Phải sống bằng hy vọng thôi. Kỳ vừa rồi tôi đọc tài liệu của Liên Hiệp các Hội đồng Giám mục Châu Á. Tôi gặp được một câu rất là hay. Các ngài nói rằng giáo hội tại Châu Á phải là một giáo hội dám ước mơ. Chúng ta phải trở thành những nghệ sĩ đầy sức sáng tạo. Những câu mà tôi ít gặp trong những tài liệu chính thức của giáo hội. Phải trở thành một giáo hội dám ước mơ. Nó làm cho tôi nhớ đến một lần, có lẽ không lâu lắm nữa, có một bạn trẻ nói với tôi thế này: thưa cha, con nghĩ chắc làm linh mục chắc phải có tính nghệ sĩ lắm. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì tôi tưởng rằng các bạn trẻ cứ tưởng tượng mấy ông linh mục lúc nào ông cứ chu chu chấm chấm, nhìn đã phát khiếp rồi. Đằng này bạn trẻ này lại bảo là muốn làm linh mục chắc phải có nghệ sĩ tính lắm. Thế nên tôi mới hỏi, mà tại sao em nghĩ như vậy? Thì bạn trẻ đó nói với tôi thế này: thưa cha, là bởi vì linh mục toàn là nói những cái chuyện nó cao siêu này, những cái chuyện nó vượt ở trên cái đời sống thực tế này, cho nên chắc là phải nghệ sĩ lắm thì mới sống được với những chuyện đó chứ. Có lẽ có lý. Có lý. Và bây giờ chính các giám mục Á Châu nói rằng là giáo hội của chúng ta phải dám ước mơ. Thế cho nên nếu hy vọng là một đặc tính chung của con người thì tôi nghĩ rằng lại càng là một đặc tính riêng của người trẻ. Bởi vì người trẻ còn có một tương lai xa trước mắt. Còn các cụ lớn tuổi đó thì sống quá khứ nhiều. Cho nên các cụ hay hồi tưởng: đây này, mày xem hình đấy này, ngày xưa bà còn trẻ là bà đẹp gái lắm đây này, lúc bà còn trẻ là có nhiều người theo lắm đây này. Các cụ hồi tưởng. Còn các bạn trẻ ở đây này, chúng ta hướng tới tương lai. Cho nên hy vọng là một đặc tính riêng của người trẻ, cho dẫu vẫn luôn là đặc tính chung của con người. Điều quan trọng mà ta phải đặt ra, tôi nghĩ là ở chỗ này. Bạn hy vọng vào ai và hy vọng cái gì? hy vọng vào ai? Có một nhà tư tưởng nói có vẻ nó hơi khúc mắc, tôi xin lỗi các bạn. Ông ấy nói thế này: người ta hy vọng khi người ta tin rằng mình có thể đạt tới điều mình tìm kiếm. Còn khi mà nghĩ rằng không thể đạt tới điều mình tìm kiếm thì không còn hy vọng nữa. Ông này ông ấy viết bằng tiếng Pháp. Thế thì trong tiếng Pháp á, cái động từ có thể, pouvoir, nó cũng là một danh từ có nghĩa là quyền năng, quyền lực. Cho nên cái câu nói đó muốn diễn tả là khi người ta hy vọng thì luôn luôn là người ta cậy dựa vào một ai đó và vào một quyền lực nào đó. Nói như vậy nó trừu tượng quá. Bây giờ các bạn nhìn lại kinh nghiệm cụ thể đời sống của mình coi. Thế các bạn có đi mua vé số bao giờ? Nếu không phải tất cả thì cũng có một số các bạn đã từng mua vé số. Thế khi đi mua vé số đó thì mình có hy vọng không? Ôi trời ơi, không hy vọng thì mua làm chi? Mất 5.000 phải hy vọng chứ. Thế thì cái niềm hy vọng là tôi sẽ trúng số đó, nó dựa vào đâu? Dựa vào Chúa à? Ta cậy dựa vào sự may rủi, đôi khi vào cái ta gọi là thần tài đến bất ngờ. Cậy dựa rõ ràng. Thế các cô có đi coi bói không? Ai cũng cười hết, nhưng mà chắc chắn là ai cũng đã từng coi ít là một lần. Tôi nói ít là một lần, chứ còn thường cái tội coi bói ở trong giới phụ nữ đó là khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Thế thì khi mà ta đi coi bói đó, có hy vọng không? Phải hy vọng thôi chứ còn gì nữa. Hy vọng cái gì đây? Hy vọng nhiều thứ, nhưng có thể tóm gọn lại là hy vọng một điều tốt lành trong tương lai. Mà giả như là thầy bói nói rằng là nó có một vài khó khăn gì đấy thì ta biết trước để mà ta lường, ta tránh đi. Thế thì khi bạn hy vọng như vậy, bạn có cậy dựa vào ai không? Cậy quá đi chứ còn gì nữa. Cậy vào lời ông thầy bói đấy. Cho nên là nếu ông ấy bảo là phải làm đám cưới ngày này, phải đi rước dâu vào đúng giờ này, thế là về cứ răm rắp ấy. Cha xứ nói cũng không được. Ngày nào giờ nào là phải đúng. Luôn luôn là như thế. Khi ta hy vọng là ta cậy dựa vào một ai đó, vào một quyền lực nào đó. Ngày hôm nay có thể người ta không cậy vào sự may rủi hay là lời thầy bói, nhưng mà người ta cậy vào tiền bạc. Có tiền là giải quyết được hết. Mua tiền còn được nữa, huống gì là mua người. Người ta dựa vào quyền lực. Tôi cứ làm quen với mấy ông lớn là chuyện gì cũng xong hết, nhưng mà luôn luôn là cậy dựa vào một ai đấy. Thế còn chúng ta là người Kitô hữu thì trong niềm hy vọng của các bạn đó, bạn cậy dựa vào ai? Chiều hôm nay tôi chỉ muốn tập trung vào một câu kinh thánh thôi. Đó là lời mà hai môn đệ trên đường về Emmaus nói với Chúa Giêsu: chúng tôi vẫn hy vọng rằng Ngài sẽ cứu Israel. Có nghĩa là các ông đặt hy vọng vào Chúa Giêsu. Và đấy cũng là câu trả lời của chúng ta. Chúng tôi đặt hy vọng vào Chúa Giêsu. Chúng tôi cậy dựa vào Chúa Giêsu. Thế nhưng tại làm sao mà hai môn đệ đặt hy vọng vào Chúa Giêsu để rồi phải thất vọng? Thất vọng đến cái độ mà phải bỏ Jerusalem đi về miền quê mà làm ăn sinh sống. Thất vọng đến cái độ mà mang bộ mặt đưa đám. Người khách bộ hành người ta mới nhìn thấy lần đầu, người ta đã thấy có vấn đề rồi. Thất vọng cùng cực. Tại làm sao đặt hy vọng vào Chúa Giêsu để rồi phải thất vọng như vậy? Thì tôi đặt hy vọng vào Ngài làm chi? Chính lúc đấy, một cái câu hỏi rất quyết liệt được đặt ra cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu mà anh bảo rằng anh đặt hy vọng nơi Ngài là Chúa Giêsu nào? Anh nói trên môi miệng anh là Giêsu, nhưng mà Giêsu nào? Có phải là một Giêsu theo ý nghĩ của Thánh Phêrô? Chớ có dại mà đi lên Jerusalem, ở đó nó bắt, nó đánh đập, nó giết chết. Và Chúa Giêsu quay lại mắng: Satan, lui ra đằng sau ta. Có phải Chúa Giêsu đấy không? Có phải là một Chúa Giêsu theo ý nghĩ của anh ăn trộm mà ta vẫn gọi là trộm giữ đó? Ở bên tay trái thập giá Chúa Giêsu đó, anh ta thách thức Chúa Giêsu rằng nếu ông thực sự là con Thiên Chúa thì ông nhảy xuống khỏi cây thập giá đi, để lôi tôi xuống luôn. Có phải Chúa Giêsu đấy không? Hay là Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá mà Thánh Phaolô tông đồ tuyên xưng rằng chúng tôi rao giảng đấng Kitô chịu đóng đinh, sự điên rồ đối với dân ngoại và ngu xuẩn đối với người Do Thái? Các bạn đặt hy vọng vào Chúa Giêsu, nhưng là Chúa Giêsu nào? Cái câu hỏi đó Chúa Giêsu chất vấn chúng ta. Không chừng là chúng ta đặt hy vọng vào Chúa Giêsu nhưng lại là một Chúa Giêsu giống như là ông chủ nhà băng đấy. Chúa nhớ nhá, mỗi lần con đi lễ là ghi sổ nhá, rồi phát lương cho con. Không chừng mình biến Chúa Giêsu thành một người tôi tớ trung thành, cứ có nhu cầu gì đến nói thì Ngài phải răm rắp làm theo. Mình làm chủ, còn Chúa trở thành tôi tớ của mình. Và đồng thời, cũng lúc đấy, một câu hỏi quyết liệt nữa xuất hiện. Đặt hy vọng vào Chúa Giêsu, đúng rồi. Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu Israel, đúng rồi. Nhưng thế nào là cứu? Cứu Israel có phải là đối với hai môn đệ trên đường đi Emmau đó, là Chúa giải phóng Israel về mặt chính trị khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma, rồi đưa Israel lên vũ đài chính trị thế giới? Và khi mà thành công như thế thì hai ông môn đệ cũng có mặt ở trong nội các của Giêsu. Có phải cứu là như vậy không? Chúa Giêsu cũng chất vấn các bạn và tôi như vậy. Chúng ta vẫn hy vọng rằng Ngài cứu chúng ta, nhưng mà thế nào là cứu đây? Hay là quanh đi quẩn lại, đối với chúng ta thì cứu chỉ là Chúa cung cấp tiền, cứu chỉ là Chúa cung cấp địa vị, cứu chỉ là Chúa cung cấp quyền lực. Và lúc đấy ta mới thấy Chúa Giêsu mở ra cho con người một viễn tượng rất lớn, một thế giới mới mà Thánh Gioan tông đồ trong sách Khải Huyền gọi là trời mới đất mới. Một cái thế giới nó vượt qua cả biên cương sự chết. Một thế giới mà trong đó con người được đi sâu và tháp nhập vào chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, sự sống của tình yêu hiệp thông. Chúa Giêsu đến trần gian là để rao giảng và để xây dựng nước trời, một thế giới mới. Đấy là điều Chúa cứu chúng ta và đưa chúng ta vào. Thế thì khi Chúa Giêsu mời các bạn và tôi đi tới thế giới mới đó, không có nghĩa là chúng ta quên cuộc sống hiện tại đang sống. Như là có một ai đó phê bình rằng người Kitô hữu cứ tin vào thiên đàng với thế giới mai sau để rồi quên cái cuộc sống trần thế, không xây dựng và không làm cho nó trở thành tốt đẹp hơn. Không phải như thế. Cái thế giới mới mà Chúa mời gọi và Chúa dẫn chúng ta đi vào chỉ hoàn thành trong ngày cánh chung, đúng như vậy, nhưng nó cần được bắt đầu xây dựng từ hôm nay. Thành thử ra, nếu các bạn ước mơ tôi học thật giỏi để sau này tôi trở thành một nhà khoa học, các bạn cứ ước mơ đi, rất tốt. Nhưng mà đừng chỉ tích lũy kiến thức đó để về sau đè đầu đè cổ thiên hạ, mà trái lại hãy nuôi rằng tôi tích lũy kiến thức như vậy để sau này tôi phục vụ con người một cách hữu hiệu hơn. Nếu các bạn có cái tài làm giàu đó, nuôi ước mơ làm giàu, cứ làm giàu đi. Nhưng mà đừng ước mơ rằng mình làm giàu bằng cách là bóp chẹt cổ thiên hạ, mà là tôi làm giàu để tôi có thể giúp đỡ người khác nhiều hơn. Tức là chúng ta xây dựng cái thế giới mới đó từ hôm nay, từ bây giờ. Đã có biết bao nhiêu người Kitô hữu sống tinh thần đó trong cuộc đời của họ. Ở đây tôi xin phép để nhắc lại một khuôn mặt mà có lẽ thế giới người ta biết đến nhiều. Và khi bước sang thiên niên kỷ thứ ba này, bước sang thế kỷ 21 này, người ta nhìn lại những khuôn mặt nổi bật của thế kỷ 20, thì nhân vật này có mặt. Đó là Martin Luther King, một mục sư Tin Lành, người da đen. Các bạn biết rằng là năm 70 năm về trước, ở tại Hoa Kỳ là vẫn còn tình trạng phân biệt và kỳ thị chủng tộc, người da trắng và người da màu. Và Martin Luther King là người không chỉ sướng xuất mà hướng dẫn cái phong trào để đòi quyền bình đẳng cho người da màu. Mà ông không dùng bạo lực, nhưng ông đi con đường bất bạo động. Và trong cuộc quy tụ rất lớn mà người ta nói là đến cả triệu người ở thủ đô của Hoa Kỳ năm đó, thì mục sư Martin Luther King đã giảng một bài mà nhiều người gọi đó là bài thơ. Và cái bài giảng đó, bài diễn thuyết đó, được xếp vào hạng một trong những bài diễn thuyết hay nhất của lịch sử nước Mỹ. Cái bài diễn thuyết đó có tựa đề là I have a dream. Tôi có một giấc mơ. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ rằng một ngày nào đó, chàng thanh niên da đen sẽ nắm tay người con gái da trắng và cả hai cùng đi với nhau. Tôi mơ rằng một ngày nào đó, người Công giáo và người Tin Lành cùng sánh đôi với nhau xây dựng cuộc sống mới. Bài thơ rất là hay. Tôi chỉ nhắc thoáng qua như vậy thôi để muốn nói với các bạn điều này này. Luther King là một trong rất nhiều người Kitô hữu đã sống cái niềm hy vọng Kitô giáo thực sự. Ông hy vọng cái gì? Ông hy vọng một thế giới mới chan chứa tình thương của phúc âm, một thế giới của bình đẳng, tự do. Và ông hy vọng vào ai? Ông hy vọng vào Chúa Giêsu. Cho nên ông chọn làm mục sư. Cho nên ông chọn cái đường lối đấu tranh bất bạo động, chứ không dùng bạo lực và sức mạnh thân xác. Và ông đã thắp lên một ngọn lửa, không phải trong lịch sử của nước Mỹ mà thôi, mà phải nói là lịch sử của cả thế giới. Thế thì hôm nay chúng ta dành ít phút ngồi lại với nhau ở đây, suy nghĩ với nhau một chút về cuộc đời mình như là một chuyến hành hương trong hy vọng. Các bạn biết đấy, ngày hôm nay tại thành phố này có biết bao nhiêu bạn trẻ của chúng ta mà cuộc đời họ hình như không có cùng đích hy vọng nào lớn hơn ma túy. Lớn hơn những chuyến đua xe thần tốc. Lớn hơn những hưởng thụ hết chỗ này đến chỗ kia. Đức Tổng Giám mục của giáo phận là lo lắng về chuyện này lắm, đặc biệt là về vấn đề ma túy. Và chúng ta nhắc đến chuyện đó ở đây không phải là để lên án các bạn đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có Chúa mới là đấng có quyền xét xử. Nhưng mà chúng ta nhắc tới như là nói tới một thực tế, một thực trạng. Và cái thực trạng đó nó đặt cho chính mình một câu hỏi. Thế thì tôi là người trẻ công giáo, hy vọng cuộc đời của tôi ở đâu? Thì cùng đích hy vọng đó là cái gì? Và quyền lực nào, ai là đấng mà tôi dựa vào để xây đắp niềm hy vọng của mình? Trả lời được những câu hỏi đó một cách nghiêm túc thì tôi nghĩ rằng đó là phương thế để giúp chúng ta ý thức lại và làm mới lại đời sống Kitô hữu của mình trong mùa chay này. Vì vậy, tôi xin anh chị em và các bạn chịu khó giữ thinh lặng trong vòng một phút thôi. Từ nãy đến giờ chúng ta phải nghe, bây giờ chúng ta để cho lời Chúa thấm vào lòng chúng ta một chút. Và đồng thời trong thinh lặng, chúng ta nhìn lại và đánh giá lại chính đời sống của mình trước mặt Chúa. Xem mình đã sống như thế nào và phải trả lời ra sao cho những câu hỏi mà Chúa gợi lên trong tâm trí của mình. Chúng ta hiệp ý trong tâm tình cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi con ra thăm nghĩa địa hay vào viếng phòng hài cốt, con hiểu rằng phải có niềm hy vọng lớn lao lắm mới dám nghĩ một ngày nào đó những thân xác hư hoại này sẽ sống lại, con người trở về bụi tro, nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người, vì con người sinh ra là để bất tử như Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp, khiến con mải mê, quên mình là lữ khách. thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con. Con cứ loay hoay vun quén cho đời sống cá nhân, như thể con sẽ sống mãi trên mặt đất. Xin khơi dậy nơi con niềm khát khao những điều cao cả. Xin đừng để con mãn nguyện với những cái tầm thường. Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao khi con quên mình để sống cho anh em trên mặt đất.
Hành trang còn đây Ngài ơi, chân dung tôi sơn vẽ trong kiếp người miệt mài. Đường đi xa xôi mù khơi, tương lai kỳ nguyên sáng lên ngàn lối. Hành trang mang xanh bước sáng lên kỷ nguyên, tương lai tình yêu đời thanh thang ra đi xây bước an vui. Con tim tuổi xuân này đường đi có Chúa sáng lên ngàn khơi, đi trong con đây Ngài ơi, chân dung tôi sơn vẽ trong kiếp người miệt mài. Đường đi xa xôi mù khơi, tương lai kỳ nguyên sáng lên ngàn lối. Hành trang mang theo Ngài ơi, tin yêu tình thương sáng lên hy vọng đẹp ngời. Đồng hành hân hoan
giả. Dạ, thân mến, khi nói về cuộc hành hương đất thánh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Nguyệt Sang Hiệp Nhất số 89 đã viết rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 vừa qua tại vùng Trung Đông và Thánh Địa đã được toàn thể thế giới chú ý theo dõi và được báo chí mô tả là một cuộc viếng thăm lịch sử mở đầu cho một giai đoạn trọng yếu trong tiến trình tạo dựng hòa bình ở trong vùng, đem lại sự thông cảm và hiểu biết giữa các tôn giáo lớn thường có những tranh chấp kịch liệt, đặc biệt đã mở ra một giai đoạn mới cho mối giao hảo và cảm thông giữa Công giáo và Do Thái giáo. Riêng Đức Giáo Hoàng, Ngài đã tỏ ra hết sức vui mừng và hân hoan về kết quả của chuyến hành hương nhiều cam go và đầy thách thức này. Đối với Ngài, sau chuyến viếng thăm Ai Cập và núi Sinai để tưởng niệm và kính nhớ tổ phụ Abraham, cuộc viếng thăm vùng Thánh Địa chỉ là một cuộc hành hương năm thánh để tới viếng nơi Chúa Giê-xu sinh ra, nơi người sống và nơi khởi đầu của giáo hội. Một cuộc viếng thăm được Đức Giáo Hoàng mô tả là đã trở về gốc rễ của đức tin. Và từ đó, người tín hữu có thể nhìn về tương lai với lòng tín thác vững vàng vào quyền lực khải hoàn của Đấng đã sống lại để đổi mới mọi sự. Với sự trợ giúp của Ngài, chúng ta sẽ có sức mạnh lướt thắng những phân rẽ của chúng ta và cùng nhau hoạt động xây dựng một tương lai tốt hơn cho nhân loại. Với tâm tình thành khẩn và trong sáng như vậy, mặc dầu có những gán ghép mang màu sắc chính trị theo kiểu trần tục, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã gặt hái được những thành quả quan trọng về mặt tôn giáo và tâm linh. Tất cả những nước hoặc các vùng Ngài đã viếng thăm, từ Jordan cho đến Palestine và Do Thái, tất cả mọi người, từ các nhà lãnh đạo cho tới dân chúng, ai ai cũng tỏ vẻ hân hoan và ca tụng chuyến viếng thăm của Ngài như một người được Thượng Đế phái tới để đem lại hòa bình và yêu thương cho nhân loại. Nhiều nhà bình luận quốc tế đã ca tụng Ngài như một nhà chính trị, hay đúng hơn, một nhà ngoại giao lỗi lạc vì đã khéo léo dung hòa tất cả các phe phái thù nghịch trong vùng để ai cũng hài lòng. Những phần tử quá khích vì thế đã không thể kích động được quần chúng để tổ chức các cuộc biểu tình chống đối. Mà quả thật, Đức Giáo Hoàng đã tỏ ra khéo léo và tế nhị trong khi tới viếng thăm Jerusalem, nơi dân Do Thái, dân Palestine và cả các tôn giáo lớn đều coi như thủ đô hoặc thánh địa của riêng dân tộc mình hoặc tôn giáo của mình. Chính Đức Giáo Hoàng đã nhắc đi nhắc lại, thánh địa Jerusalem là thành thánh của tất cả các tôn giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo cũng như Do Thái giáo. Đặc biệt hơn cả, dư luận Do Thái đã hoàn toàn xoay chiều sau khi Đức Giáo Hoàng tới bức tường thành đổ nát ở Jerusalem để cầu nguyện và xin Thiên Chúa tha thứ cho những người đã gây đau khổ cho con cái Chúa, dòng dõi của người Chúa đã chọn là Abraham. Đại sứ Do Thái tại Tòa Thánh sau đó đã tuyên bố với báo chí là không thể có từ nào để diễn tả cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng trong vùng, và theo ông, cuộc viếng thăm của Ngài đã thành công trong ba lĩnh vực: hành hương năm thánh, thông điệp hòa giải và quan trọng hơn cả là đem lại hòa giải giữa Do Thái và Công giáo. Có thể nói, cuộc viếng thăm thánh địa năm 2000 là cuộc tông du quan trọng và thành công nhất của Đức Giáo Hoàng. Chính vì vậy, mặc dầu tuổi đã cao và sức khỏe đã có phần giảm sút, Đức Giáo Hoàng đã tỏ ra rất tha thiết với cuộc hành trình lịch sử này.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thư từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.